chuông chúng ta chắp tay, mình nghe tiếng chuông, mình niệm danh hiệu Phật ba lần. Chúng ta bắt đầu buổi chia sẻ sáng hôm nay. Thì như vậy cái thời điểm thứ hai chúng ta cần phải xả ra là sau cái giờ ngọ, tức là đúng nguyên tắc bình thường cái giờ ngọ là giờ chúng ta nạp vào, phải không, để nuôi dưỡng tiếp tục cái sự cân bằng hay là mong muốn duy trì cái sự cân bằng bình đẳng trong con người mình. Nhưng mà trong quá trình chuyển hóa này, bởi vì chúng ta đang có cái sự bất quân bình giữa nuôi dưỡng và đào thải, thành ra chúng ta phải thêm một cái lần thứ hai nữa, tức là xả ra hay là chuyển hóa cũng với cái nguyên tắc là để bình đẳng cân bằng. Do vậy mà nếu mình đã đi được cái lần buổi sáng rồi hay chưa, lát nữa mình cũng phải uống thêm thuốc sổ và nước thật nhiều để làm sao chúng ta đi được cái lần thứ hai ở khoảng giờ ngọ này. Và nếu như mình không đi được cái giờ này, hay mình đi được giờ này, thì cái thời điểm thứ ba của chúng ta nó cũng đối xứng qua cái thời điểm 5-7 giờ sáng, tức là khoảng sau 7 giờ tối, 6-7 giờ tối. Thành ra chúng ta thấy trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu những người nào mà đưa vào hơi dư thừa, đặc biệt là những người đưa vào cái chất đạm động vật, thì mình thông thường phải được đi đại tiện một ngày 2 lần. Nếu như không đi được buổi trưa thì hoặc là buổi sáng hoặc là buổi chiều. Do vậy mà nếu chúng ta đi được 3 lần, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều trong 3 ngày này là tốt đẹp nhất, và nó sẽ giúp chúng ta trở về với cái trạng thái cân bằng nhanh nhất, lẹ nhất, bình đẳng nhất. Nếu như không đi được cái buổi trưa thì chúng ta phải đi được cái buổi sáng và buổi chiều, mới có 2 lần thôi. Đó, thành ra uống nước thuốc sổ, uống nước lọc, nước ấm cho nhiều để làm sao chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn đó là trước hết. Nếu chúng ta không ra được, nếu chúng ta không ra được thì nó sẽ bị phản tác dụng. Nó bị phản tác dụng. Chúng ta đã học tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có hai mặt cả. Tất cả các pháp trong vũ trụ này đều có hai mặt cả. Bản chất của các pháp không có lợi hay không có hại, chỉ có điều là chúng ta biết thuận theo nó, biết ứng dụng nó hay không mà thôi. Tại sao chúng tôi nói trong cái thời điểm này, nếu chúng ta không xả ra được thì nó sẽ phản tác dụng? Bởi vì chúng ta biết một lần nữa, cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ mình thường gọi là nguyên tắc bình thông nhau, nước chảy về chỗ trũng, hay là sự cân bằng, sự tĩnh lặng, sự bình đẳng. Thì như vậy chúng ta thấy bình thường trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi nào mình đói thì mình mới muốn ăn, phải không? Còn khi mà mình đã no rồi thì thức ăn có ngon cách nào ngon, mình cũng chỉ ráng thêm được một tí xíu chứ mình không thể ăn được. Đó là cái sự sắp đặt của vũ trụ, của tạo hóa. Tại sao như vậy? Khi mình no, tức là cái hàm lượng chất đường hay là chất dinh dưỡng, calorie nói chung trong máu của mình nó đã cao rồi, nó đã cao rồi, thành ra nó sẽ không có báo về bộ chỉ huy. Và giả sử như bên ngoài mình có thấy ngon, thấy thơm, mình muốn ăn vào để chăng nữa, cái nồng độ chất dinh dưỡng mình đưa vào bên này nó cũng bằng với bên kia, nó không chạy qua được, thành ra nó bị bão hòa rồi. Ra hai bên nó bằng nhau, nó bão hòa rồi. Nhưng mà ngược lại, khi mình đói, tức là cái nồng độ của chất dinh dưỡng hay là của calorie trong máu nó thấp, thì lúc đó mình ăn vào, tức là từ cái feedback control, tức là từ cái sự vườn, nó gọi feedback control là gì ta? Tức là cái cơ chế để nó điều khiển tự động mất, tức là thì như vậy khi mà trong máu của mình, khi mình đói tức là trong máu của mình nồng độ chất dinh dưỡng, nồng độ calorie nó thấp xuống, thì lúc đó nó mới báo về não bộ, và não bộ mới bắt mình hay là hướng dẫn mình ăn. Thì như đó, khi mình ăn vào thì cái bên đường ruột của mình, bên đường tiêu hóa của mình, cái hàm lượng, cái nồng độ của chất dinh dưỡng, của calorie nó cao hơn, thì nó mới tự động nó chạy qua máu được. Đó là cái cơ chế chính yếu trong con người mình. Thành ra trong cái đời sống hàng ngày của mình cứ như thế, khi mà mình đói là nồng độ calorie trong máu mình thấp, thì bên này nó cao hơn, nó chạy qua. Và cái nguyên tắc đó nó ứng dụng hầu hết trong đời sống con người và trong vũ trụ. Và đó cũng là cái nguyên tắc tại sao ông bà mình nói là bệnh tầm khẩu nhập, tức là bệnh đi vào đường miệng. Là tại vì chúng ta cũng biết rằng trong máu của mình, trong máu của mình là cái nơi sạch sẽ nhất. Cái nơi sạch sẽ nhất. Ngược lại bên ruột của mình là cái nơi nhơ bẩn nhất, hôi hám nhất, phải không? Và hai bên, đây là cũng là cái nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp, đây cũng là cái nguyên tắc cân bằng tạo hóa đã sắp đặt như vậy. Một bên cực kỳ sạch sẽ mà một bên cực kỳ nhơ bẩn, hôi hám, và hai bên chỉ cách nhau có cái hàng rào, một cái hàng rào rất mỏng manh, đó là cái màng ruột của mình thôi. Thành ra khi mà cái nồng độ chất độc, cặn bã, khí độc bên ruột của mình nó cao hơn bên máu, thì tự động tất nhiên nó luôn luôn theo cái nguyên tắc nước chảy về chỗ trũng, là nguyên tắc cân bằng, nó đi vào máu. Nếu như mình không xả ra được cái chất độc thường xuyên, nếu như mình không hạn chế đưa chất độc vào, thì cứ mỗi lần mình đưa chất dinh dưỡng vào là cái nồng độ chất độc nó chạy theo. Tại vì khi mình đói, khi mình đói là cái hàm lượng chất dinh dưỡng bên máu thấp hơn. Và tương tự cũng vậy, luôn luôn cái nồng độ chất độc trong máu mình thấp hơn trong đường ruột. Thành ra nó cứ theo cái nguyên tắc nó chạy qua. Nhưng may mắn thay, tức là con người ta nói riêng và tất cả các pháp trong vũ trụ nói chung, nó có cái linh tánh, nó có cái tuệ giác. Mà cái tuệ giác đó mình nói ngày hôm qua, một cái cây nó cũng có, phải không? Mình nhét nó trong một cái chỗ hóc hẻm, nó cũng phải vươn ra để nó tìm ánh sáng. Mình đè nó một cái chỗ tù túng, nó phải vươn ra để nó tìm cái không gian. Thành ra cái con người mình nó cũng có cái tuệ giác đó, cái linh tánh đó. Thành ra nó muốn làm cái gì để được tốt đẹp cho nó hơn. Thành ra trong quá trình khi mà mình sống trong đời sống hàng ngày á, bên đường máu của mình thì nó luôn luôn sạch sẽ. Và khi nó đói thì nồng độ chất dinh dưỡng calorie nó thấp. Thì như vậy khi mình ăn vào, cái nồng độ chất dinh dưỡng bên ruột nó mới chạy qua. Và nồng độ chất độc bên ruột mình cũng cao hơn, nó cũng chạy qua. Mà hầu như nó sẽ chạy qua liên tục, nó chạy qua liên tục. Nhưng may mắn hay, trong quá trình mà nó di chuyển, nó vượt biên giới, nó vượt cái biên giới cái màng ruột đó, vì cái tuệ giác và vì cái linh tánh đó, thành ra nó biết cách ưu tiên hay nó cạnh tranh. Tức là những anh chàng nào đem lại cái lợi lạc cho nó sẽ được đi qua nhiều hơn, nó cạnh tranh mạnh hơn. Và với cái căn bản là gì? Cái căn bản là chúng ta biết trong cái con người của mình nó luôn luôn nó còn một cái tính tuệ, nó còn một cái sự thanh tịnh căn bản của nó. Thành ra chư Phật mới nói là tất cả mọi loài chúng sanh có Phật tánh, mà ngài Lục Tổ Huệ Năng mới nói là lạ thay, con người ta đã tự thanh tịnh, đã trừ đầy đủ từ cân bằng rồi. Thành ra ngay trong cái tâm của nó, ngay điểm giữa của nó luôn luôn có một tính tích cực. Thành ra từ cái nguyên tắc của đồng lực hấp dẫn, từ cái tánh tuệ giác đó, nó sẽ chiêu cảm và nó hút, nó cạnh tranh tích cực, tức là nó đưa cái chất dinh dưỡng nhiều hơn chất cặn bã vào trong con người của mình. Nhưng mà nếu càng ngày khi mà cái chất độc trong người mình nó bị tích tụ lại nhiều hơn, thì nó cũng sẽ cạnh tranh theo cái nguyên tắc của đồng lực hấp dẫn, nó kéo chất độc vào nhiều hơn. Thì như vậy chúng ta thấy ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, luôn luôn khi chúng ta đưa chất dinh dưỡng vào là chất độc nó đi vào. Nhưng mà may mắn thay là nó ít hơn, nó ít hơn vì nó có sự cạnh tranh của cái chất dinh dưỡng, vì nó được cái lực đồng lực hấp dẫn, vì nó được cái tuệ giác hỗ trợ. Nhưng mà trong cái thời gian này, mình không có đưa chất dinh dưỡng vào, quý vị thấy chưa? Trong cái thời gian 3 ngày này mình không có đưa chất dinh dưỡng vào, và như vậy nó không có ai để cạnh tranh với nó hết. Nó không có ai để cạnh tranh với nó hết. Một mình nó chiếm toàn bộ thị trường, một mình của nó trải dọc biên giới đó. Thành ra nếu như mình không khéo, nếu như mình không khéo thì nó sẽ không có người cạnh tranh. Thành ra nó tha hồ tự do tự tại, nó đi qua bên kia theo cái nguyên tắc cân bằng tĩnh lặng, nước chảy về chỗ trũng, bên này vẫn cao hơn bên kia, không có ai cản trở nó, không ai cạnh tranh với nó hết. Thành ra nó sẽ di chuyển qua bên máu mình nhanh hơn và nhiều hơn, thấy chưa? Thành ra lý do đó tại sao chúng ta phải sổ nó ra. Nhưng mà cũng may mắn thay, tức là mình hiểu được, mình biết được cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ đó. Thành ra mình không đưa chất dinh dưỡng vào, và mình không đưa nó càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Ngày hôm qua mình đã nói rồi, nếu như có hơi hám của ba chất này thì nó kéo vào, phải không? Khi không có hơi hám của ba chất này thì nó mới bắt đầu nó đẩy ra, nó bắt đầu nó đẩy ra. Thành ra may thay, chất độc lâu nay, tức là mình đưa nó vào đường ruột, nó tích tụ trong đường ruột, xong rồi nó vượt qua cái biên giới đường ruột đó, nó vào máu. Khi nó vào trong máu mình thì nó bắt đầu nó di chuyển và nó tới, nó làm các cơ quan trong các khớp, giữa các tế bào, vân vân. Tức là tùy theo nó nhiều hay nó ít, nó càng nhiều bao nhiêu thì nó càng đi sâu vào trong các cái nội tạng, đi sâu vào trong xương khớp bấy nhiêu. Nhưng mà khi mà mình không đưa vào thì nó bắt đầu từ trong nó đẩy ra. Và chính nhờ mình không đưa vào ba cái chất đó trong ruột, thành ra nó mới bắt đầu từ ở trong nó đẩy ra. Và cũng may mắn thay là khi mà mình ngưng đưa vào thì ngay lập tức nó đã bắt đầu nó biết ha, nó biết. Và khi mà mình lại khởi một cái niệm tự giác, tức là mình tự nguyện để mà chuyển hóa hay là để thanh lọc á, thì ngay lập tức nó báo động cho toàn bộ cơ thể của mình. Và chúng ta biết rằng chỉ ngoại trừ những người điên thôi, còn những người mà cái ý thức của người ta còn đó nha, cái ý thức của người ta còn thì cái tánh giác của người ta vẫn còn, và không ai muốn làm tổn hại mình cả, không ai muốn đem lại một cái gì bất lợi cho mình cả. Nói một cách khác, trong cái trường hợp này, tức là không ai muốn giữ rác hay là những chất độc trong nhà của mình. Thành ra khi mà nó nhận được cái lệnh từ não bộ, tức là mình ngưng không đưa vào và mình bắt đầu chuyển hóa dọn dẹp, là ngay lập tức tất cả mọi cái nhà trong này, mọi tế bào, mọi cơ quan, mọi hệ thống sẽ ùn đẩy rác ra. Đẩy rác ra. Thì như vậy, chính nhờ cái đó mà nó làm rất nhanh quý vị. Nó làm rất nhanh, bắt đầu từ ngày bắt đầu từ ngày này là cái ngày nó đẩy ra nhanh nhất và nhiều nhất cho tới sáng ngày mai. Lý do tại sao nó không làm từ từ? Tại vì như mình nói, thứ nhất, lâu nay nó đã bị dồn ép vào, nó không có cơ hội để đẩy ra hết. Thứ hai nữa là bây giờ mình không đưa vào, thành ra nó đẩy ra dễ dàng hơn. Cái thứ ba nữa là nó biết mình thay đổi, phải không? Nó biết mình, cái tâm của mình sẽ thay đổi rất nhanh. Tại vì không ai biết rõ mình bằng chính cái tâm của mình. Nó biết mình sẽ thay đổi rất nhanh. Tại vì có khi mình thấy, mình nghe tất cả những người xung quanh đi vào cái chương trình này được sạch sẽ, được nhẹ nhàng, được đẹp đẽ, được khỏe mạnh, thì mình nghe nói mà mình thấy hấp dẫn, mình muốn làm liền. Nhưng mà khi mình nhào vô mình làm một cái, mình không vượt qua được cái thói thường của mình, tức là mình bị dính mắc về ngôn từ. Nghe nó nhìn anh một cái thấy run rẩy tay chân, nghe nó nhìn đó một cái thấy sợ, mà bắt đầu làm một cái mà mình chưa có vững, chưa có học, chưa có hiểu, thì ngày hôm trước còn thấy ok, ngày thứ hai bắt đầu là bắt đầu thấy nó xuống dốc, nó mệt, cái mình sợ, cái mình rút lui, thấy không? Mà khi mình rút lui một cái là nó mất cơ hội, thành ra nó phải tranh thủ ngay lập tức nó tống ra. Và đó cũng là con dao hai lưỡi. Chính nhờ hết tất cả rác rưới trong ngóc ngách, trong ngõ hẻm, nó tống ra ngoài đường cái, tức là ra máu của mình. Thành ra cái nồng độ chất độc bên máu và nồng độ chất độc bên ruột, hai bên nó gần cân bằng nhau. Thành ra bên ruột mới không chạy vào bên máu được nhiều nữa. Còn nếu không là khi mà mình không đưa dinh dưỡng vào, không có ai cạnh tranh với nó ở biên giới nữa, thì nó sẽ tha hồ nó chạy qua. Tại bên ruột của mình bao giờ cũng dơ hơn bên máu. Thành ra cái đó mình nhìn trên cái con mắt của mình, mình nói tạm thời mình gọi có lợi. Mình tạm gọi có lợi. Bởi vì nồng độ độc tố hai bên gần cân bằng nhau, thành ra nó không tiếp tục chạy vào nữa. Nhưng mà nó có thể có hại. Nó có thể có hại nếu như mình không biết. Tại sao nó có hại? Bình thường cái nồng độ trong máu của mình nó ít thì mình chịu đựng được, mình không bị chóng mặt, không bị mệt mỏi, không bị đau nhức, không bị vật vã. Nhưng mà khi toàn bộ tất cả những cơ quan nội tạng, tế bào mà nó tống rác chất độc vào máu mình, thì cái nồng độ độc tố trong máu mình nó sẽ gia tăng gấp bội, và mình sẽ bị sốc. Mình sẽ bị sốc. Có những người bị đến mức mà nó nhức đầu như búa bổ, tay chân các khớp nó đau cực kỳ, người nó mệt mỏi. Là tại vì sao? Là tại vì cùng một lúc mà cả hàng triệu, hàng tỷ tế bào, bao nhiêu cơ quan nó tống rác vào đường này hết. Trước hết là nó nghẽn đường, nó tắc nghẽn đường, và kế đến là hôi hám, dơ dãi, độc tố nó dồn vào, thì cái nồng độ nó quá cao, cùng một lúc nó sẽ không chịu nổi. Thành ra đó là lý do tại sao mình phải hiểu rất rõ cái cơ chế vận hành của nó, và mình phải hỗ trợ nó. Bằng cách nào? Bằng cách là ở bên ngoài nha. Ở bên ngoài thì mình phải uống thuốc sổ, uống nước cho thiệt nhiều để mình flush nó ra, mình đẩy hết tất cả những cái chất độc tố ở trong đường ruột của mình ra theo đường đại. Nhưng mà cũng như vậy, mình phải làm sao sử dụng cái chất lỏng nha, và những cái chất tẩy để nó có khả năng đi vào máu và các cơ quan nội tạng. Thì như vậy, những chất nào có thể thẩm thấu qua đường ruột này được, qua máu được, thì như vậy khi nó chạy vào trong máu thì nó vào các cơ quan nội tạng thô trước, và như vậy nó cũng giúp để đẩy hết tất cả những cái cặn bã độc tố trong cái đường tuần hoàn của mình ra đường tiểu, và nó đẩy ra luôn qua đường giang. Thành ra mình phải tập vận động để cho nó nở lỗ chân lông của mình, nó ra mồ hôi, thì như vậy nó đẩy hết, thì như vậy nồng độ độc tố cả hai bên cùng giảm một lúc, phải không? Cùng giảm một lúc, thành ra không bên nào chạy qua bên nào hết. Nếu như mình sổ đường đại được nhiều hơn thì nó tốt hơn, nó ra xong nó tạo thêm một cái sức hút nữa để cho nó kéo hết tất cả trong máu mình ra nhanh hơn, tại vì cái đường đại nó ngắn hơn và nó to hơn, nó dễ hơn. Còn cái đường tiểu của mình nó phải qua đường tuần hoàn, nó dài hơn, nó khúc khuỷu hơn, nó nhỏ hơn và nó quanh co, nó hẹp hơn. Đó, thành ra nếu như chúng ta thấy là chúng ta sổ qua đường đại bao giờ cũng dễ hơn, thành ra mình phải cố gắng. Còn nếu mình không làm như vậy thì mỗi lần mình đưa nước vào nó cứ thế nó chạy, nó chạy, nó chạy qua bên đường máu, thấy không? Thành ra như vậy vô tình mình làm cái nồng độ độc tố trong máu mình nó gia tăng. Đó, thành ra chúng ta hiểu cái cơ chế này thì chúng ta phải làm sao đồng bộ song hành cả hai bên hệ thống, thải nó ra, xả nó ra cùng một lúc. Thì hết ngày hôm nay cho nhiều lắm là tới nửa sáng ngày mai, trưa ngày mai, thì hầu như khoảng 80-90% chất độc tố thô nó sẽ được đẩy ra hết cho mình, và mình sẽ thấy không còn nhức đầu, chóng mặt, đói bụng, ê ẩm, mệt mỏi nữa. Mình không còn thấy nó nặng nề nữa, mình sẽ thấy người mình nó nhẹ nhàng. Rồi bắt đầu đến tối mai khi mình dùng cái môi trường mà mình nói môi trường dầu đó, mình đi sâu vào gan mạch, mình đi sâu vào các tế bào, nó sổ ra được một cái, thì bắt đầu qua sáng ngày thứ tư, quý vị thấy cái da mặt của mình nó thay đổi liền. Mình thấy cái người của mình nó thay đổi liền tức khắc ở má bên ngoài, là tại vì tất cả những cặn bã độc tố thô nó đã được thải ra, nó bắt đầu nó đi sâu vào trong mức độ của nội tạng và tế bào, đặc biệt là những cơ quan nội tạng quan trọng. Thành ra chúng ta phải hiểu, đừng có đưa những cái chất dinh dưỡng đó vào trong 3 ngày này. Thứ hai là phải sử dụng thuốc sổ, nước, tất cả những cái chất tẩy rửa, làm sao để hai bên hệ thống cùng xả ra một lúc. Nếu chậm nhất hay là ít nhất phải xả cái đường đại ra nhiều hơn cái đường tiểu, đường tuần hoàn, thì như vậy chất độc sẽ không tiếp tục đi vào máu của mình nữa. Và nếu những người nào mà thật ra thì không phải 100%, thông thường theo kinh nghiệm mấy năm qua thì cứ mỗi một cái hội chúng như vậy trung bình khoảng chừng 10 cho đến tối đa là 15% những người thiền sinh sẽ bị cái phản ứng đó. Tức là có khi thấy nhức đầu như búa bổ, có khi thấy mệt mỏi rã rời, tay chân nó đau nhức, thậm chí có khi toát mồ hôi, có khi cảm thấy buồn nôn. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta chỉ uống nước sổ, uống thêm những cái nước tẩy rửa và uống nước lọc, nước ấm thiệt nhiều. Cái điểm thứ hai nữa để hỗ trợ cho cái việc tháo ra như vậy thì chúng tôi cũng đã nhắc quý vị ngay từ ngày đầu, tức là ngoại trừ những người nào mà bị cái cảm giác xây sẩm, chóng mặt, đứng lên mỗi lần mình thay đổi vị trí mà mình thấy nó choáng, nó mệt, nó xây sẩm, có thể nó đổ, nó ngã, thì lúc đó mình mới chậm rãi, hay là mình nằm xuống, ngồi xuống nghỉ 5-10 phút, 15 phút. Rồi khi mình bắt đầu ngồi dậy hay đứng dậy, tức là lúc mình thay đổi vị trí, mình phải thiệt là chậm lại. Còn ngoài ra, tất cả những người khác cho dù không bị triệu chứng đó, nhưng mà mình chỉ cảm thấy hơi đói bụng, hơi mệt, hơi bủn rủn tay chân, đừng có nằm nghỉ nhiều. Tại sao? Tại vì khi mình nằm nghỉ là khi mình nằm nghỉ thì cái cơ sở vật lý này nó không được làm việc. thì cái thân vật lý mình không làm việc thì cơ bắp mình nó sẽ không co bóp. Cơ bắp mình nó sẽ không co bóp. Cái thứ hai, khi mà mình nằm xuống nghỉ thì toàn thân của mình, toàn thân của mình nó sẽ nằm ngang. Thì như cái lực hút của trái đất nó sẽ cân bằng hết, nó không có phân định nặng nhẹ thô tế gì cả. Thì như vậy nó sẽ không đào thải ra được chất độc, mà nó cũng không đẩy ra được những cái chất dư trữ năng lượng của mình trong cơ bắp. Do vậy nếu mình không phải là những người mà bị hoa mắt, chóng mặt, say sẩm, ngất xỉu, tái đỏ, thì mình chỉ cần được ngồi xuống nghỉ chừng 5-3 phút thôi, tiếp tục phải đứng dậy, phải vận động. Khi mình vận động như vậy thì cơ bắp của mình nó mới co bóp, những chất dự trữ trong cơ bắp, trong gan nó mới được đẩy ra. Thì như vậy mình có năng lượng. Năng lượng mình không đưa từ bên ngoài vào, nhưng bây giờ nó lấy năng lượng từ bên trong ra. Phải không? Nếu những ai còn bị lệ thuộc vào năng lượng thô, thì như vậy mình sẽ có năng lượng, mình không mệt. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai cũng vậy, khi mà cơ bắp có co bóp, mạch máu nó có lưu chuyển, thì lúc đó chất độc nó mới được đẩy ra. Tại vì chất độc bây giờ nó nằm sâu bên trong rồi. Hay là giả sử như chất độc nó đã ra tới bên ngoài rồi, thì cũng với cái sự vận động mình làm cho nó lưu chuyển nhanh hơn và nó thải ra lẹ hơn, nó không làm cho mình bị sốc với cái nồng độ nó tích lũy quá cao. Thành ra khi nồng độ độc tố được đẩy ra khỏi cơ thể mình nhanh bao nhiêu thì cái người mình nó sẽ sạch sẽ, nó sẽ nhẹ nhàng bấy nhiêu. Còn nếu mà mình không chịu vận động, năng lượng không có, chất độc tố nhiều, thì nó lại càng làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình sốc, làm mình đau nhức hơn. Đó, thì đó là cái mà mình thường phạm cả cái sai lầm khi mà mình không hiểu biết cái sự khác biệt trong đời sống hàng ngày và trong những ngày mình thực tập cái sự chuyển hóa này. Thành ra uống nước sổ, uống nước tẩy rửa và uống nước ấm cho nhiều, vận động xoa bóp đi tới đi lui liên tục trong 3 ngày nay. Đó cũng mới là cái phần thứ nhất, và nhiều lắm là cái phần thứ hai thôi. Khi mình vận động đi tới đi lui là mình hoạt động trên cái thân vật lý. Và từ đó mình nhờ được cái lực hấp dẫn, nó phân định ra cái nào nặng, thô thì nó xuống dưới, rồi tới cái nhẹ hơn một tí xíu lưu chuyển, tức là nó đi qua đường tiểu. Rồi đến cái khí độc của mình, những cái hơi nó đi qua đường phổi, nó nhẹ thì nó sẽ đi lên. Nhưng mà cũng nhờ quá trình mình hoạt động, mình di chuyển, rồi mình thêm những chất tẩy rửa, thì lúc đó nó tạo cái phản ứng sinh lý, sinh hóa được nhiều hơn. Và lúc mình nghỉ ngơi thì nó sẽ cũng giúp mình tẩy rửa, xả bỏ, trung hòa. Nhưng mà đòi hỏi mình phải thêm yếu tố thứ ba. Thêm yếu tố thứ ba tức là mình phải ngồi tĩnh tâm, thư giãn, cân bằng. Mình phải bước những bước đi, mặc dù mình di chuyển trong cái tư thế đứng, trong cái tư thế di chuyển, nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn tĩnh lặng, cân bằng, vẫn thư giãn. Đó. Thành ra chúng ta phải kết hợp được hết, kết hợp được hết ba cái tầng này là tối thiểu. Đó là lý do tại sao khi mình đi, khi mình tập các cái động tác thì chúng tôi luôn luôn nhắc là mình phải phối hợp chặt chẽ là như vậy. Đó, thì nếu mình làm được như vậy thì quý vị chỉ thấy hết ngày hôm nay, trễ lắm là tới trưa ngày mai, là mình thấy mình thành cái con người mới rồi, nhẹ nhàng, sạch sẽ, tỉnh táo, không còn đau nhức. Rồi bắt đầu qua hết tối ngày mai, sáng ngày thứ tư thì quý vị sẽ thấy mình thực sự là một con người mới nữa, da dẻ nó thay đổi, tinh thần thay đổi, cân nặng hay là thể chất của mình nó sẽ thay đổi, nó nhẹ nhàng.